Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây ai là người không phạm tội? Giơ tay. Có ai không? Ở đây ai là người phạm tội? Giơ tay. Thấy sơ dơ không? Có không? Thấy cha dơ không? Thấy ông trùm dơ không? Có ai không dơ không? Thì dơ cao đây sợ gì mày xấu hổ không dám dơ. Rồi cho một tràng hoa tay thật lớn thưa anh chị em. Vì khi mình nhận biết mình có tội, nhận biết mình là người tội lỗi, thì đó là một ơn huệ mà Chúa ban. Còn bản thân của mỗi người chúng ta, cái tội kiêu ngạo, tội của con cháu Adam Eva, không bao giờ ai nhận mình có tội. Ra tòa lúc nào cũng biện hộ cho mình: tôi vô tội. Rồi chối tội, rồi có tội thì lo chạy tội, đúng không? Rồi người ta, rồi mình muốn chạy tội bằng cách mình đổ tội cho người khác, rồi mình bắt đầu mình mới đổ tội, rồi chạy tội, rồi luôn luôn chứng minh mình là người vô tội. Còn chúng ta thưa anh chị em, mình là con cái của lòng Chúa thương xót, mình biết được rằng là Chúa thương xót mình không phải là vì mình xứng đáng được Chúa thương xót, nhưng là vì lòng thương xót của Chúa đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Cho nên anh chị em mình đến đây trong cái tuần lễ cuối cùng để bước vào lễ Giáng sinh vào ngày thứ hai 24 tháng 12. Trong tuần lễ này chúng tôi cố gắng mời các linh mục đến để giúp anh chị em được thanh tẩy tội lỗi của mình nơi ngay tòa lòng thương xót với bí tích hòa giải, để anh chị em trong tất cả trong tất cả mọi khâu chuẩn bị đèn, ngôi sao, hàng đá, rồi thiệp, rồi bánh, rồi tiệc tùng vân vân, thì cái chuẩn bị tối quan trọng, mà cái chuẩn bị này nếu không có thì tất cả những cái chuẩn bị khác đều vô ích vô nghĩa hết, đó là chuẩn bị tâm hồn mình. Mà chuẩn bị tâm hồn mình bằng cách đón nhận lời mời gọi ngay từ đầu mùa vọng, Gioan đã kêu gọi là hãy sám hối, hãy dọn đường cho Chúa đến. Mình không có khả năng dọn đường, nhưng mình mở lòng ra để Chúa đến và Chúa dọn đường cho mình. Cho nên chúng ta đang sống trong tuần lễ từ 17 đến 24 là tuần lễ cận kề với ngày lễ Giáng sinh. Anh chị em thấy đi đường rồi đến đây, thấy đèn rồi thấy sao rồi thấy mọi thứ, nó làm cho lòng mình thấy có nao nao không? Có thấy lòng mình nó có nôn nao không? Có thấy là lòng mình có xôn xao không? Có thấy lòng mình háo hức không? Có thấy lòng mình hồ hởi không? Có thấy lòng mình phấn khởi không? Vì Chúa đấy, vẫn phấn khởi mà bây giờ không nói được câu đó là dở quá. Vì Chúa to lên, vì Chúa, vì Chúa, vì Chúa. Đấy, phải to lên, phải phấn khởi, hân hoan, hồ hởi lên. Và thưa anh chị em, biết mình là người có tội. Bây giờ làm thế nào để con người trở nên công chính được trước mặt Thiên Chúa? Như trong bài tin mừng ngày hôm nay, ta nghe nói rằng Giuse là người công chính, không muốn tố giác vợ mình, cho nên toan lìa bỏ bà cách kín đáo. Thì làm thế nào để con người trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa được? Con người, bây giờ anh chị em trả lời cho chúng tôi, con người có thể trở nên công chính bằng việc giữ luật không? Con người có thể trở nên công chính bằng việc giữ luật không? Có hay không? Có thế nào được? Phao-lô quả quyết rằng không. Vì đây, nếu mà anh chị em bảo rằng là mình trở nên công chính nhờ mình giữ luật, ai dám vỗ ngực bảo rằng mình không bao giờ vi phạm lề luật, giơ tay. Có ai làm được chuyện đó không? Không làm được chuyện đó mà sao dám bảo rằng mình nên công chính là nhờ mình giữ luật? Mình có giữ nổi hết luật không? Trả lời mạnh lên. Có hay không? Cũng mình có thể giữ được tất cả mọi lề luật không? Vậy thì mình có thể trở nên công chính nhờ giữ luật không? Mạnh lên, cứ ngồi ngơ rồi cuối cùng theo đạo chả biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Cứ tưởng rằng là mình cứ giữ luật là mình được nên công chính, được vào nước thiên đàng. Toàn là những cái luật của con người đặt ra. Tại vì Chúa tóm lại chỉ có hai luật thôi, là mến Chúa và yêu người. Mà con người được nên công chính là nhờ ơn cứu độ, nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Kitô, chứ không phải con người nên công chính là nhờ mình giữ luật. Vì nếu anh chị em giữ luật, anh chị em nên công chính và cho rằng là mình giữ luật thì mình được vào nước trời, không cần ơn cứu độ của Chúa Giêsu, đúng hay sai? Mạnh lên, đúng hay sai? Đúng hay sai? Chúng ta có phải là được nên công chính nhờ giữ lệ luật không? Mà chúng ta nên công chính là nhờ mình tin vào Đức Giêsu Kitô. Ai tin thì có sự sống đời đời, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi. Nếu mà mình chỉ bảo là mình giữ luật mà mình không tin vào Đức Giêsu thì mình không được ơn cứu độ đâu. Mà nếu bảo rằng là mình giữ luật thì mình được ơn cứu độ, thì mình đâu cần Đức Giêsu phải đến xuống thế làm người nữa, đúng không? Đúng không? Nếu anh chị em đến đây tự anh chị em hiểu rồi thì có cần tôi giảng nữa hay không? Không. Mà vì anh chị em không hiểu cho nên mới cần phải có tôi lãnh cái sứ mạng là rao giảng cho anh chị em về lời Chúa, về lòng thương xót của Chúa. Cho nên nếu ta giữ luật mà được cứu độ thì chả cần Đức Giêsu, mà không có Đức Giêsu thì lại không có ơn cứu độ. Nhớ rõ như vậy. Cho nên bài đọc 1 Jeremia báo rằng là Đức Chúa là sự công chính của chúng ta. Đức Chúa đây chính là Đức Giêsu, là sự công chính của chúng ta. Và trong Phúc Âm, Thánh Giuse là người công chính. muốn bỏ mẹ Maria cách kín đáo, nhưng khi được thiên thần mộng báo đã vâng theo ý Thiên Chúa và chấp nhận đón bà Maria về nhà của mình. Mà đón bà Maria thì cũng có nghĩa là đón ai trong đó? Chúa Giêsu, vì lúc đó Đức Mẹ đang mang thai Chúa Giêsu. Tin mừng Matthew tường thuật cái hoàn cảnh đính hôn của cha mẹ Chúa Giêsu như sau. Như anh chị em vừa mới nghe, gốc tích của Đức Giêsu, bà Maria mẹ người đã đính hôn, anh chị em nhớ dùng chữ đính hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Thưa anh chị em, để hiểu được tường thuật của Thánh Matthew, mời anh chị em chúng ta lướt qua một chút để biết về phong tục của người Do Thái liên quan tới việc kết nghĩa vợ chồng. Nó cũng gần tương tự như là phong tục của Việt Nam, tuy nhiên có hơi khác một chút. Nó gồm có 3 giai đoạn. Thứ nhất là hứa hôn, thứ hai là đính hôn, và thứ ba là thành hôn. Thế ông kia ông bảo còn giai đoạn thứ 4 là tiêu hôn. Chỉ có 3 thôi. Tại vì một khi mà đã nên vợ nên chồng thì việc gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly, cho nên không có chuyện tiêu hôn. Thứ nhất là hứa hôn. Khi hai trẻ còn nhỏ thì cha mẹ hai bên muốn kết nghĩa suya, cho nên cha mẹ hai bên hứa hẹn với nhau sẽ gả con cho nhau khi hai trẻ tới tuổi lập gia đình. Thưa anh chị em, đây chỉ là một lời hứa và không bị ràng buộc về khía cạnh pháp lý. Cho nên nếu hai trẻ mà không đồng ý hoặc là cha mẹ hai bên đổi ý thì lời hứa ấy có buộc phải giữ không? Có buộc phải giữ không? Không, không còn hiệu lực nữa. Ngày bé chơi với nhau, hai đứa hợp nhau, hai ông bà thôi, tôi với ông bà làm xui với nhau nha, hai này nó được quá mà, hai đứa nó thương nhau quá mà, thì hai bên hứa với nhau khi nào nó lớn lên thì sẽ gả cho nhau. Đó là lời hứa hôn. Bước sang giai đoạn thứ hai là đính hôn. Đó là từ chính xác mà Matthew dùng để chỉ hoàn cảnh của ông Giuse và bà Maria hôm nay. Khi gia đình hai bên và hai trẻ đồng ý tiến tới thì họ bước vào giai đoạn đính hôn để tìm hiểu nhau kỹ càng hơn trong thời hạn là 1 năm. Và trong giai đoạn này, anh chị em nghe, trong giai đoạn này theo luật Do Thái thì lời hứa bị ràng buộc và hai người được coi như vợ chồng mặc dù chưa được ăn ở với nhau như vợ chồng nhưng đã coi như là vợ chồng trong giai đoạn 2 là giai đoạn đính hôn rồi. Nếu mà người chồng không tiến tới để cưới cô đó thì ông phải làm cái đơn ly dị và phải nêu rõ lý do là tại sao tôi lại hủy bỏ cái hôn ước này. Nếu mà người chồng chết trong giai đoạn đính hôn thì người vợ được gọi là quá phụ, nhưng mà là quá phụ đồng trình. Đúng không? Đúng không? Tại vì họ chưa ở với nhau nhưng mà đã là vợ chồng theo luật rồi. Cho nên nếu mà người chồng qua đời thì người vợ đó trở thành quá phụ, mà quá phụ đó gọi là quá phụ đồng trinh. Bước sang giai đoạn thứ 3 là thành hôn. Sau thời hạn đính hôn 1 năm thì hai người tiến tới giai đoạn là chính thức thành vợ chồng. Ở đây thưa anh chị em, cái nỗi khó khăn của ông Giuse là vì ông là người công chính cho nên không thể dung thứ tội lỗi cho Maria, mà theo lề luật thì ông phải tố cáo bà Maria để bà bị ném đá cho tới chết. Vì lý do đứa con trong bào thai không phải là của ông. Chúng ta thấy Giuse bị giằng co khó xử vô cùng, tiến thoái lưỡng nan, tiến tới thì không được, mà rút lui thì cũng không xong. Vì nếu mà rút lui như vậy thì phải nêu lên lý do là tôi không lấy cô này, vì lý do là chưa ăn ở với nhau mà cô ấy đã có thai. Mà theo luật Do Thái thì phải tố cáo, mà tố cáo thì người phụ nữ ấy sẽ bị ném đá cho đến chết. Đấy, luật đấy thưa anh chị em. Bây giờ Giuse mà không tố thì cũng không được, mà tố thì cũng không xong. Cho nên Giuse chăn trở lắm thưa anh chị em. Theo Chúa có nhiều lúc chúng ta bị vào trong cái tình trạng đó, tiến thoái lưỡng nan. Tiến cũng dở mà lùi cũng dở, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Vậy thì làm sao đây? Giuse là người công chính, chắc chắn rằng Maria không phải là con người đàn bà lăng loàn, không phải là người đàn bà tội lỗi. Nhưng mà làm sao giải thích được cái chuyện mà không phải là người tội lỗi mà lại không ăn ở với mình mà lại có thai, làm sao giải thích đây? Cho nên do Giuse linh tính rằng đây là một trường hợp đặc biệt cho cái việc mà liên quan đến đứa bé trong bụng bà Maria. Cho nên giải pháp tốt nhất của Giuse là cái gì thưa anh chị em? Là âm thầm rút lui một cách kín đáo. Không thể tiến tới được, mà không thể tiến tới thì phải hủy, mà hủy cũng không xong. Cho nên là Giuse đành phải âm thầm rút lui. Xong chưa? Được chưa? Tính vậy ngon không? Ngon không? Ngon. Tính vậy gọn không? Gọn. Tính vậy hay không? Hay. Theo kiểu của con người như vậy là quá tốt rồi. Như vậy là quá hay rồi. Chả lẽ tố cáo không được, mà không tố cáo thì làm sao bây giờ? Thôi rút lui. Trong khi ông đang toan tính như vậy thì sứ thần Chúa đến báo mộng với ông rằng: Này ông Giuse, con cháu vua David, đừng ngại đón bà Maria về nhà, vì người con bà cứu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Giuse đón nhận Maria và Giuse sử dụng quyền của người làm cha chính thức theo pháp luật. Và theo pháp luật thời đó là chỉ có người cha mới có quyền đặt tên cho con của mình thôi. Cho nên thiên thần báo mộng và Giuse thực hiện cái sứ mạng là chịu trách nhiệm về người con này và đặt tên cho con là Giêsu. Thưa anh chị em, Giêsu tiếng Hy Lạp dịch từ tiếng Do Thái là Joshua, có nghĩa là giải thoát hay là cứu độ. Cho nên nếu mà người ta bảo mình tôn thờ Chúa Giêsu, vậy thì Chúa Giêsu, chứ Giêsu nghĩa là gì? Thưa, Giêsu là đấng giải thoát, đấng cứu thế, đấng cứu độ, vì chính Ngài đã gánh lấy tội và giải thoát cho nhân loại khỏi tội lỗi. Thưa anh chị em, với cái trình thuật đó và với quyết định của Giuse, Giuse được toàn quyền lựa chọn, một là vâng, hai là không vâng. Thiên thần đến báo mộng, thiên thần đến nói cho Giuse về thánh ý của Thiên Chúa. Giuse có thể một là vâng, hai là không vâng. Bây giờ anh chị em vâng thì anh chị em giơ cây quạt lên, mà không thì anh chị em đập xuống nha. Giuse có thể là sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mà xin, và Giuse cũng có thể là không, to lên không, và Giuse cũng có thể sẵn sàng là con xin, và Giuse cũng có thể là không. Bây giờ trong trường hợp mà nếu đó là ý của Chúa thì mình xin, nếu đó là ý của mình, của nhân loại thì mình không. và Chúa cho mỗi người được tự do lựa chọn đón nhận. Chúng ta vẫn hát là vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, như mẹ Maria là được sứ thần loan báo đón nhận Đức Giêsu, mẹ đáp tiếng xin vâng. Và hôm nay cũng có một người nữa là Giuse cũng nêu gương cho chúng ta về tiếng xin vâng. Đấy là mình muốn theo ý của mình là rút lui. Rút lui là ý Chúa hay ý mình? Trả lời, rút lui là ý Chúa hay ý mình? Ý mình thì đập xuống, ý Chúa thì giơ lên. Rút lui là ý Chúa hay ý mình? Mà đón nhận Maria là ý mình hay ý Chúa? Và Giuse đón nhận Maria là Giuse đáp tiếng xin vâng hay không vâng? Và Giuse cũng làm gương cho chúng ta về bài học là xin vâng hay không vâng? Có nhiều lúc chúng ta thấy ý mình cũng hay lắm chứ, mà phải bỏ để mà theo ý Chúa. Thí dụ tôi muốn đi tu, tốt hay xấu? Tôi muốn đi tu là điều hay hay dở? Mà tôi muốn đi tu đã chắc là ý Chúa chưa? Chưa. Cho nên cũng có nhiều người cứ đi vào trong đời tu là đau, là bệnh, cho đi về là khỏe. Bảo nhưng mà con cứ muốn đi tu, con muốn đi tu mà Chúa có muốn con đi tu hay không lại là chuyện khác, đúng không? Đấy, cho nên là có rất nhiều cái thà nó rõ ràng trắng đen thì mình biết là cái đen là cái xấu, nó là ý của thế gian, thì mình cái xấu thì vâng hay không vâng? Đấy thì bắt đầu là hoang mang rồi đó. Cái xấu thì mình vâng hay không vâng? Đánh nhau thì vâng hay không vâng? Cãi nhau thì vâng hay không vâng? Ăn cắp là vâng hay không vâng? Cái đó thì dễ, đúng không? Mình thấy rõ ràng. Nhưng mà có những cái mà mình thấy nó tốt về mặt thế gian, suy nghĩ của thế gian là tốt, như là Giuse, mình muốn rút lui cách kín đáo là tốt, đẹp cho cả đôi, Maria không bị ném đá và Giuse cũng không phải lấy cái người mà mình không chấp nhận vì người đó đã mang thai mà đứa con đó không phải của mình. Cho nên Giuse rút lui để cho Maria muốn làm gì thì làm, để Chúa muốn làm gì thì làm. Đó, cái ý đó là ý tốt hay ý xấu? Tốt hay xấu? Tốt sao đập? Tốt hay xấu? Mà là ý của mình hay ý Chúa? Tập tôi nói là Giuse muốn rút lui như vậy là tốt hay xấu? Tốt thì giơ lên. Không có biết tốt hay xấu nữa. Cho nên anh chị em thường chúng ta đi lễ, chúng ta cứ nghe cha nói, cha cứ muốn nói thì cha nói kệ cha, cha nói sao con cũng đồng ý, cha nói dài con càng đồng ý. Cha càng nói dài bao nhiêu con càng đồng ý bấy nhiêu, tức là ngủ gật. Cha nói dài quá mà cha muốn nói gì nói. Cho nên anh chị em chẳng có để ý nghe để phân biệt đúng sai như thế nào. Đến đây anh chị em nghe lời Chúa, anh chị em không được phép thụ động. Anh chị em không được nghe lời Chúa là anh cha muốn nói gì thì nói đúng cũng được, nói sai cũng được. Nhưng phải để Chúa Thánh Thần hoạt động trong anh chị em. Nghe thì phải biết cái nào đúng, cái nào sai, phải biết lựa chọn và xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho anh chị em biết. Giuse lựa chọn rút lui như vậy là tốt hay xấu? Tốt thì giơ lên, không dám giơ. Còn bà còn không dám mà có lập trường, ngó coi bà kêu giơ thì mình mới giơ. Bà ấy bỏ xuống mình cũng bỏ xuống, thấy người ta làm sao mình cũng làm vậy, thấy người ta làm bậy mình cũng. Đấy, cái tội của chúng ta là thấy người ta làm sao mình làm vậy, mà thấy người ta làm bậy mình cũng làm theo. Bắt đầu Giuse rút lui như vậy là tốt hay xấu? Mà Giuse muốn rút lui như vậy là điều tốt nhưng mà là ý của Chúa hay ý du xe? Ý Chúa hay ý du xe? Ý du xe, ý Chúa. Du xe chứ không phải ý Chúa. Mặc dù tốt đấy, nhưng vẫn là ý của tôi chứ không phải là ý của Chúa. Rõ chưa? Nhưng mà Chúa thì muốn là mình làm theo ý Chúa hay ý mình? Đây lại không phải. Chúa muốn chúng ta làm theo ý Chúa hay ý mình? Cho nên nếu mà cho dù cái đó mà là tốt mà không phải là ý Chúa mà là ý của mình thì mình cũng phải xin vâng hay không vâng? Đập. Đó là ý Chúa mà còn đập. Tôi đã nói là cho dù nó tốt đi chăng nữa mà nó không phải là ý của mình, mà cho dù nó tốt đi chăng nữa mà nó chỉ là ý của mình, không phải là ý Chúa, mình theo Chúa thì mình vâng hay không vâng? Mình theo ý Chúa là chỉ vâng theo ý Chúa chứ không vâng theo ý mình. Ý của mình nó là tốt, nhưng mà ý của mình thì mình vẫn không vâng, vì đó là ý mình. Còn ý của Chúa dù nó có ngược với ý của mình thì mình cũng xin. Mẹ dạy con hai tiếng, hôm qua đây tôi cho anh chị một cái ví dụ. Đến đây tôi cũng muốn làm cái nhà thờ cho nó to, cho nó đẹp, cho nó khang trang, cho nó lộng lẫy, tốt hay xấu? Tốt. Nhưng ở đây dân còn đang nghèo, dân còn đang khó khăn, chung quanh đây toàn là những nhà rách vách nát, mà mình làm một cái nhà thờ lộng lẫy lên như vậy nó phản cảm, là người ta cảm thấy nó xa lạ, nó xa cách. Vậy thì Chúa chưa muốn mình làm cái nhà thờ như vậy. Chúa không muốn mình làm cái nhà thờ như vậy. Bây giờ ý tôi là muốn xây nhà thờ, ý Chúa là bảo xây đền thờ tâm hồn con người quan trọng hơn đền thờ vật chất. Bây giờ xây nhà thờ, ý tôi hay ý Chúa? Ý không có cha gì cả, tôi chứ không có cha gì cả. Mỗi người tự mình suy nghĩ, xây nhà thờ ý tôi hay ý Chúa? Ý tôi hay ý Chúa? Mà xây đền thờ tâm hồn, ý Chúa hay ý tôi? Vậy thì mình theo Chúa hay là mình theo tôi? Theo Chúa là mình xây nhà thờ tâm hồn hay nhà thờ vật chất? Đó, anh chị em cứ suy nghĩ vậy là nó ra hết. Mình ăn sung mặc sướng, mình có quyền ăn sung mặc sướng, đúng không? Nhưng mà chung quanh mình còn bao nhiêu người nghèo thì mình không được quyền ăn sung mặc sướng. Mặc dù ăn sung mặc sướng có tội lỗi gì không? Không. Tôi có tiền, tôi có quyền ăn, tôi có quyền mặc, nhưng đó là ý của tôi. Còn ý của Chúa là con phải biết quan tâm đến người nghèo, con biết chia sẻ cho người nghèo. Cho nên chúng tôi dành hết tất cả những đóng góp của anh chị em trong 4 tuần lễ mùa vọng này để làm theo ý của Chúa, thay vì làm cái gì thật lộng lẫy, thật cao sang, ăn uống linh đình, rồi tổ chức diễn nguyện Noel thật là lớn, rồi to, thật là tốn kém. Thì chúng tôi dành trọn vẹn cái đó để đi thăm các cha già hưu, để đi thăm anh chị em nghèo trong địa phương này, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, để đi thăm các bệnh nhân trong các nhà thương, để đi thăm các máy ấm khuyết tật, và để đi đến những cái vùng sâu vùng xa cho những người dân tộc đón nhận những món quà Giáng sinh đó. Thay vì cái bộ tượng tôi mua thật to thật đẹp thì tôi mua bộ tượng vừa phải, thì tôi nhường cho những giáo xứ khác. Giáo xứ không có tượng Giáng sinh, tôi nhường luôn cái bộ tượng to cho giáo xứ đó luôn, tôi chơi cái nhỏ, được không? Và ý tôi ai mà chẳng muốn ngon, ai chẳng muốn đẹp, ai chẳng muốn đánh diện. Trà Long làm nhà thờ đẹp đó nha, sướng không? Ồ, nhà thờ Trà Long trang hoàng lộng lẫy đó nha, sướng không? Ôi, diễn nguyện mấy trăm ca viên, mấy trăm đàn, mấy trăm trống đó nha, sướng không? Mà ý tôi hay ý Chúa? Chỉ tôi với Chúa nào? Ý tôi hay ý Chúa? Vâng hay không vâng? mạnh lên, vâng hay không vâng? Không vâng, chỉ có xin vâng ý. Rồi, mời hai con lên đây. Con, đây đây, hai bé lên đây con. Con được ơn gì của Chúa? Hai bé ra đây, đứng ở đây. Rồi, con được ơn gì của Chúa con?
Bé nó qua tay kia.
Dạ, thưa cha, con chào cha và cộng đoàn. Con ơn được ơn của Chúa là con em bé này con không biết có bầu, con được 3 tháng con uống thuốc.
Ai không biết có bầu? Em bé này không biết có bầu hay là con không biết có bầu?
Dạ con không biết có bầu, con bị uống thuốc tây, con bị ốm ăn vào trào ra, rồi con uống nhiều thuốc lắm. Sau đi khám bác sĩ kêu là con bị trào ngược dạ dày, rồi bác sĩ kêu là phải nội soi tiếp đó cũng không được. Sau con về con mua que thử thai, không còn thử thai cũng không có, có một cục vạch à. Sau con tiếp tục con đi khám rồi bác sĩ kêu con là cái này mày phải tiếp tục đi nội soi tiếp. Thế con đi nội soi cũng không được, con đi tiêm, con đi chích chích 7-8 mũi cũng không ngớt được, con ốm nằm liệt giường luôn. Sau đi kêu sau về con lại tiếp tục là đi truyền con lại sức. Sau con nói là thôi thì con phải đi siêu âm coi sao chứ, tự dưng đi khám rồi thử máu lùng tung mà không biết nó bị gì hết. Sau con đi siêu âm bác sĩ kêu là mày có bầu được 9 tuần rồi. Thế là con nói ủa trời ơi, 9 tuần mà uống thuốc rồi cái này kia ghê lắm, con sợ lắm. Bác sĩ kêu là thôi đi về đi lên bệnh viện mà khám coi thử sao con bé có bị gì không. Con với đi về nhưng mà con không đến bệnh viện, con đến lòng Chúa thôi xót thương. Con với cầu xin con mà trong người con đang bị bệnh tim, bác sĩ kêu là bệnh tim là có bầu sinh em bé nó không có được bình thường, hay bị sợ bé là hay có bị này bị kia thì phải đi xét nghiệm, đi đến bệnh viện. Con cũng không đi đến bệnh viện, con đi đến lòng Chúa xót thương, con xin cha. Con nói cha ơi, con có bầu em bé mà con không biết, mà con uống thuốc quá trời luôn cha. Bây giờ con không biết sao, thì cha ôm đầu con, cha kêu là hãy tin thác vào Chúa. Thế là con từ đó con không về, con không có siêu âm, con không mình gì nữa. Con chỉ biết siêu âm và con xin, thế này con xin Chúa là thôi, thì con đang có bầu, con không biết, con đang bị bệnh tim. Bây giờ con nếu sinh em bé ra lỡ có bị gì thì xin Chúa, con phó thác cho Chúa. Mà nếu được thì cho con thêm một em bé gái.
Con có con chưa?
Dạ con được 3 đứa rồi, nhưng mà 3 đứa con, đứa sau cuối cùng con là được 11 tuổi rồi. Đứa này là gọi là đứa đệ rốn, có nghĩa là con không có muốn sinh nhá, mà lỡ có thì lỡ có rồi mà con đang bị bệnh tim nữa thì con cứ sợ là sinh em bé người ta kêu phải mổ này phải này kia, con sợ lắm, con rúng cập luôn. Mà con nói rồi trên này
rồi cuối cùng sao?
Dạ cuối cùng bây giờ sinh em bé ra là nó được 6 tháng là con đi siêu âm, người ta kêu em bé được có 3,5 lạng thôi. Em bé này có vấn đề, phải đi xét nghiệm, phải đi này kia coi thử sao chứ. Em bé mà 6 tháng rồi mà nó có 3,5 lạng à. Thế là con về con cũng không đi nữa, con về nhắn tin cho cha. Con xin cha như vậy thì cha nói là hãy tin thác vào Chúa. Thì con cũng đọc kinh xin cha để giờ con sinh được em bé nó bình thường. Được 2,5 kg mà bây giờ được 4 tháng, hơn 4 tháng rưỡi rồi mà nó được 8 kg. Để con đến đây con tạ ơn Chúa.
Nó tên là gì?
Dạ Khánh Ngọc.
Khánh Ngọc, nhà con có mấy đứa con rồi?
Dạ con được đứa này là 4 đứa, 2 trai 1 gái. Anh này 2 trai 2 gái.
Vâng, và đứa kế tiếp, đứa gần nhất là cách đây 11 năm. 11 năm mới sinh đứa thứ tư và lại là có bệnh tim mà lại không biết, rồi uống đủ thứ thuốc cho nên là đến tháng thứ 6 mà vẫn có mấy lạng, rồi có nguy cơ là bị hư. Và cô ấy vẫn cứ tín thác vào Chúa, cô ấy chạy đến đây và bây giờ đã sinh được một đứa bé con của lòng thương xót. Thưa anh chị em, đây xin mời anh chị em đón nhận nó. Cha khóc lóc gì cái thằng. Đây cha gửi thằng cho con, nó cứ tỉnh queo như vậy nha. Đây cho tặng cho con quân lịch nha, lịch giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chú lành cho Khánh Ngọc nha. Rồi còn con.
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Dạ, thưa cha là lúc con đi. Lúc con bầu cháu này được 3 tháng thì bác sĩ siêu âm với lại xét nghiệm thì nói bé là bị bệnh đau. Là con đi hết nhiều bệnh viện để kiểm tra kỹ lại thì bệnh viện nào cũng nói con là sẽ bị bệnh đau với lại bị đau và khuyên con chọc ối hoặc là khuyên con nên bỏ vì con là cháu đầu. Cho nên mà con không có tin rồi con tới với cha. Cha ôm đầu con là cha nói là bây giờ con tin Chúa hay là tin cha thì
không phải, không phải tin Chúa hay tin cha.
Chúa hay tin, con tin Chúa hay là tin bác sĩ. Con mới nói là con tin Chúa. Cha mới nói con là nếu tin Chúa thì đừng có làm gì hết, cứ để im đó, Chúa sẽ lo hết. Rồi con về con đi siêu âm lại thì quả thật là siêu âm 4D thì tự nhiên nhìn thấy bé bình thường lại, không sao nữa hết. Rồi 5 tháng con lại đi khám thì bác sĩ lại nói là bé bị bệnh tim, với mẹ bị bệnh tim, rồi bé bị tuột nữa cho nên là khả năng sinh sớm với lại bị mổ. Rồi con cũng không làm gì hết, con lại tìm tới cha. Cha cũng kêu cứ tính phát hết vào Chúa. Rồi trước ngày con sinh 3 tuần con lại tìm tới Chúa, tới cha để mà cha cầu nguyện cho con sinh bình an, không bị mổ. Thì sau đó con về quê thì ai ngờ bé được sinh đúng ngày đúng tháng mà con rất sinh rất là nhanh, không có phải mổ nữa. Mà bé sinh ra con khám thì bình thường hết, không bị gì hết.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 28 tuổi.
Gia đình bao nhiêu năm?
Dạ con mới lập gia đình được 2 năm.
Lập gia đình 2 năm và đứa này là đứa đầu tiên.
Dạ bé đầu tiên, bây giờ từ khi đó tới bây giờ con mới bồng qua cha để tạ ơn là bé được 11 tháng.
Được 11 tháng và thưa anh chị em, người ta cứ khuyên là phá bỏ vì có nguy cơ là đứa bé nó bị đau, mà bây giờ thì đã sinh ra một đứa bé. Thứ nhất là sinh thường, không phải sinh mổ. Thứ hai là sinh đúng ngày đúng tháng. Và thứ ba là sinh ra một đứa bé rất là mạnh khỏe như chúng ta thấy đây. Ê! Rồi Chúa chúc lành cho con nhé. Đây cha gửi tặng cho con quên đây tặng cho con cuốn lịch giáo điểm tin mừng cho mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy cả hai trường hợp của hai bà mẹ đều giống như trường hợp của Giuse, là nếu mà theo ý của mình hoặc theo ý của thế gian thì thế gian bảo là thôi bỏ nó đi. Nhất là cái bà mà 11 năm rồi sinh đứa thứ tư, đã 3 đứa rồi hơi được mà phải lo nữa, đúng không? Hoặc là bà mẹ này sinh đứa đầu tiên sau 2 năm hiếm muộn thì người ta sẽ bảo bỏ nó đi, rồi cũng có đứa khác thì tội tình gì đó. Cho nên chúng ta thấy là cái thế gian nó khuyên có lý lắm chứ không phải không có lý. Sinh ra lỡ rồi nó khuyết tật rồi phải nuôi nó cả đời rồi sao, sinh ra như vậy rồi thì thành tai ương cho xã hội rồi sao, sinh ra như vậy rồi thì thế này thế sao 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 sao, mà nghe rất có lý. Cho nên Giuse cũng tính cái kiểu của Giuse cũng có lý, nhưng đường lối của Chúa thì hoàn toàn khác với đường lối của con người. Đường lối của Chúa là đường lối mà chỉ có tín thác thì mới có kết quả. Còn nếu mà không tín thác mà nghi ngờ, có nhiều em đến đây cứ khóc, tôi bảo là đừng có khóc. Nếu như là cô bé đó, tôi đã hỏi cô ấy là tin vào Chúa hay tin vào bác sĩ. Nếu tin vào Chúa thì xin Chúa bảo vệ, che chở, chữa lành cho thai nhi của con. Còn nếu tin bác sĩ thì không có gì để nói, mà tin bác sĩ thì cứ khóc lóc. Mà chúng ta biết là bà mẹ càng khóc lóc bao nhiêu, càng lo sợ bao nhiêu thì nó càng ảnh hưởng đến cái thai bấy nhiêu. Đáng lẽ cái thai nó bình thường, nhưng mà vì ông bác sĩ ông ấy phán một câu là thai đó là bị dị tật, bà mẹ bị yên trí trong đầu là con mình dị tật, cho nên vừa mới lên đặt tay, cha cha con của con nó bị dị tật. Ai nói về con nó bị dị tật? Bác sĩ nói con bình thường, tại sao lại bảo nó là dị tật? Họ chỉ là chẩn đoán, làm sao họ dám cả quyết là nó bình thường hay nó dị tật. Cho nên là lời một bác sĩ nói đâm ra làm cho người ta bị ảnh hưởng vô cùng. Mẹ của tôi 80 mấy tuổi rồi, giờ còn mình bà đi khám ông bác sĩ bảo là bây giờ bà già rồi, bà đi lại là té là gãy xương là không chữa được đâu, cho nên là không được đi nữa, bây giờ phải ngồi. Thế là cả 2 năm nay về thăm bà lúc nào bà cũng ngồi, bảo bà đứng dậy bảo không đứng, bảo bà đi bà không đi, bảo sao vậy, bác sĩ nó bảo đứng dậy là té, té là gãy xương là không chữa được. Vì không ai mà nói bà cố bỏ cái em đứng dậy được. Bà cố cứ ngồi nhà lết, lết lết cái nệm, cứ vậy lấy tay chống lết nệm, đi nấu ăn, đi giặt giũ, đi quét dọn, nhất định không đứng. Thôi ta không đứng đâu, đứng rồi bác sĩ nó bảo đứng là té, té là gãy, gãy là không chữa được. Bác sĩ ơi là bác sĩ hại con người ta như vậy. Giờ không cách nào tôi nói được hết thưa anh chị em. Đấy, rồi bà làm hang đá, bà mày mò bà làm hang đá, đến thăm bà có hang đá, bà để nguyên cái xe cứu thương ở phía trước cái cửa hang đá. Thế thì mấy em hỏi, bà cố để cái xe cứu thương trước cửa hang đá làm cái gì vậy bà cố? Bà cố bảo, mày không có biết gì cả, bà Maria bà sinh rồi, lúc mà bà sinh vội rồi, lấy xe không có xe cứu thương chở bà đi chỗ nào bây giờ? Thế là để hang đá của bà cố chắc độc nhất trên thế giới là có xe cứu thương để trước hang đá, để lâm bồn là cho lên xe cứu thương chở đi luôn. Rồi xin mời anh chị em kế tiếp, mời mời bà. Rồi bà được ơn gì của Chúa?
Con kính chào.
Được ơn gì của Chúa?
Thật con được nhiều ơn của Chúa.
Ơn gì? Một ơn nói ra.
Con được ba ơn. Ơn thứ nhất là con bị thoái hóa gai cột sống, hết đau gối, không có cái khớp xương nào móng gai. Bác sĩ bảo gai như sưng trấu mọc lên, xương sống của bà thì dọp xuống, bà đi lại không được là đụng thôi. Bà chỉ uống thuốc tạm thời chứ không thôi được đâu. Nhưng mà nói uống thuốc tạm thời là con không uống. Con xin vào đấy chơi với con cháu rồi là con nghe tin lòng thương xót. Con nói là đi đến lòng thương xót, con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Hôm nay con bị thời gian trước là con đi lại rất khó khăn, không đi được. Mà kể từ nửa năm nay, năm sáu tháng rồi đấy, con tín thác vào chùa, con đi vào lòng thương xót. Hôm nay con đảo con đã đi có tiền triển được, đã đi lại được bình thường.
Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con bị đau dạ dày 20 năm nay mà thuốc uống nhiều cũng không thôi. Kể từ ngày nghe tin lòng thương xót rồi con cũng nghỉ uống thuốc luôn. Và cứ tín thác vào chùa con đi vào đấy chứ cũng không nghe đau nữa.
Ơn thứ ba.
Dạ, ơn thứ ba thì con có một ơn gần đây thôi cha. Ông chồng của con 2-3 tháng vài sau đây. Vì nhưng má quỷ cạn dỗ, rượu bia nhiều đây là nguyên rủa vợ con chửi bời. Cái bà kia nhà con thì hoàn cảnh của con là con nhàm, con là con gái cả. Rồi ông ta tộc trưởng của dòng họ, ông nói là không có con trai, ông làm đứa một bà kia về ở trong nhà. Rồi là bà kia điền vào nói là bà thử đi xem coi chùa ở lúc nào có thầy coi giỏi coi cho ông, cho ông vừa nãy ở nhà như ra dài nè. Rồi là con này là tao khí nhỏ như tao nổ tượng bò chứ hết kiệt. Thế mà tao chưa để đi vô lòng thương xót, tao xin lòng thương xót của chùa cầu nguyện cho. Tuy là con cũng đã viết hai tờ khẩn cho ông rồi. Hôm nay điền về thì nghe nói là ông không uống rượu, không uống bia nữa mà ông đi làm bình thường rồi.
Hallelujah. Thì cao kích hoạt lên anh chị em và nói to lên Hallelujah. Hallelujah. Rồi bà tên là gì?
Con là Nguyễn Thị Lục, năm nay 67 tuổi, con ở Anh Sơn, Nghệ An.
Rồi bà là tên thánh bà là gì?
Con là người đạo Phật, ông ta tục trưởng thơ tổ tiên ông bà.
Thì anh chị em đây là một người đạo Phật mà lên nói về Chúa nó ngon nó ngọt như cỡ nào anh chị em thấy không? Con chỉ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con chỉ tín thác vào Chúa, con chỉ vân vân và vân vân, rồi con đến đây rồi con viết thư khẩn cầu cho chồng của con chứ không có theo thế gian mà đi coi bói để coi ông có rước bà khác về hay không.
Đưa về trước rồi chứ. Hả? Ông cho con đưa về trước rồi chứ.
Đưa về chưa?
Vì con sợ.
Đưa về chưa?
Đưa về lâu rồi.
Giờ nó đâu rồi? Cái con nó đâu rồi?
Dạ thưa cha, vì con là
cái con đó nó đâu rồi?
Đứng ở trong ở nhà đó, ở nhà với ông. mà con đi vào trong đứa con gái út làm công ty ở đây được mấy tháng đi dự trợ cho nó, rồi con nghe tin lòng thương xót, rồi con là tin thạc vào chùa con cứ cầu nguyện, cứ nghe cái đài của cái bà chị nữa, rồi con cứ cầu nguyện cứ đến đây chứ không tin về nhà nữa. Mà vừa rồi con
Hallelujah. Đây bà ấy là người đạo Phật, rồi bà ấy được người ta cho mượn một cái đài, rồi bà ấy nghe và bà ấy tìm đến giáo điểm tin mừng, bà ấy cầu khấn và bà ấy bị cái gai ở các cấp xương đó như là như sừng, và bác sĩ bảo không chữa được, mà bà ấy không đi đứng được, bây giờ bà ấy đi đứng được, rồi bà ấy bị bệnh gì bao nhiêu năm, dạ dày 20 năm. Và cái thứ ba nữa là ông chồng nhậu nhẹt say sưa, bây giờ bà ấy viết thư khấn cho ông đã hết, và tôi tặng cho bà cái máy này, bà không phải đi mượn ai nữa nha, thấy không?
Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chồng con, cái mà con xin cha và cộng đoàn một
rồi đây tôi tặng cho bà một cái cuốn lịch nha. Biệt bà đến đây được bao nhiêu ngày rồi?
Dạ thưa cha, con ở với cháu ở dưới đó.
Đến đây được bao nhiêu ngày?
Đến đây được 3 ngày rồi.
Được 3 ngày rồi, bà biết đọc kinh gì chưa?
Bà được đọc cầu lòng thương xót rồi. Lạy Chúa Giêsu, con tin thật vào Chúa, vì là Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con, rất yêu dấu Cha và Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót cho toàn thế giới.
Ta thấy như là một người đạo gốc nha. Rồi, như một người đạo gốc rồi, mời bà đi xuống để cho người khác lên tiếp nha. Chúng ta thấy như là một người đạo gốc mà mới về có đến đây có 3 ngày thôi, thưa anh chị em, mà đọc ngon ngọt như vậy. Còn có người giữ đạo cả 30 năm mà bảo đọc kinh lòng thư xót một mình chưa chắc đọc được, đúng không? Đúng không? Con
được làm ba ơn cha.
Rồi được ba ơn, anh chị em lên chịu khó nói to như cái bà vừa rồi đó, cứ hét to lên như vậy cho người ta nghe, nó đỡ buồn ngủ, rồi mà nó buồn ngủ lắm.
Dạ ơn, thứ nhất là con bị bệnh đau đầu rối loạn lo âu khó thở.
Bao nhiêu năm?
2 năm cha.
Rồi.
Xong chị Phấn chỉ dẫn con đến lòng thương xót, được cha đặt tay cộng đoàn cầu nguyện cho con mà con được khỏe tới ngày hôm nay.
Rồi, 100 hoa tay thưa anh chị em. Mạnh ra lên.
Rồi, ơn thứ hai, mẹ con bị bên một đau một bên chân không đi được. Thế con viết tin nhắn cho cha cầu nguyện rồi mẹ con đã khỏi và đi hái cà phê được rồi.
Thứ ba.
Ơn thứ ba là chồng con không có ăn việc làm. Đấy là con cầu xin, đấy là người ta thương, người ta học nghề sửa xe cho chồng con. Bây giờ chồng con có công ăn việc làm. Và con nữa, con cũng không có ăn việc làm. Con cầu xin Chúa, Chúa ban cho con. Giờ con có nghề bán đậu hũ rồi ạ.
Rất hồn nhiên đơn sơ. Con tên là gì?
Con là Hoàng Thị Yến ạ.
Hoàng Thị Yến, bao nhiêu tuổi?
Con 32 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Bình Phước.
Con ở nhà thờ nào, thuộc giáo xứ nào?
Có đạo không?
Con ở
Đặt nhau ạ.
Con là người đạo gốc hay đạo theo?
Con chưa có đạo ạ, con mới theo đấy thôi ạ.
Chưa có đạo. Thêm một người không có đạo nữa. Mà chúng ta thấy cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mà nói ngon ngọt không có việc làm, con cầu xin lòng thương xót Chúa rồi Chúa ban cho. Làm sao ai giới thiệu con là một người đạo Phật mà giới thiệu con đến với đạo Chúa ở đây?
Bên hội lòng thương xót của bên con ạ.
Ở đâu?
Ở Đặt Nhau ạ.
Vâng, thưa anh chị em, mỗi người chúng ta, những người về lòng thương xót Chúa, có nhiệm vụ đi giới thiệu cho những người khác biết đến lòng thương xót của Chúa. Đây, cha gửi tặng cho con cái cuốn lịch giáo điểm tin mừng nha. Biết không? Có máy chưa? Con có máy nghe giảng chưa?
Con đi khắp nơi, đi thầy bà, thầy cúng, con chẳng có khỏi. Mà con tới lòng thương xót, giờ con khỏi bệnh. Con tạ ơn cha bà cộng đoàn ạ.
Anh chị em nghe câu kết của đấy mới là câu quan trọng. Cái kết mới là cái quan trọng. Con đi thầy bà, thầy bùa, thầy ngải, chùa chiền khắp nơi mà không khỏi. Con đến với lòng Chúa thương xót và con đã được khỏi. Con tạ ơn Chúa. Hallelujah. Ta tặng cho con cái máy để con nghe nhé. Con có máy chưa?
Con có rồi nhưng con đem cho em trai của con chưa có ạ.
Em trai con có đạo không?
Em trai con lấy vợ người vợ có đạo ạ.
Rồi đây, con người không có đạo lại tặng cho cái đứa có đạo. Vậy vì cái thằng có đạo tặng cho con không có đạo. Rồi, mời con về chỗ. Ta thấy là bây giờ những người không có đạo làm gương sáng cho chúng tôi, đặc biệt cả linh mục tu sĩ nữa. Đôi khi chúng tôi cũng không có sốt sáng gì với lòng thương xót Chúa. Cũng có những người chưa bao giờ biết lần Chúa, lòng thương xót Chúa bao giờ, mà cũng chẳng bao giờ nói về lòng thương xót Chúa đâu, thưa anh chị em.
Dạ thưa cha, con được hai ơn ạ. Ơn thứ nhất là con bị đau cuộc sống mà người ta mách miệng, người ta nói là đến lòng thương xót là con xin Chúa ban ơn, Chúa chữa lành. Thì con đến lần đây là lần ba. Nhưng mà con về là con không uống thuốc gì hết, là con đi đứng bình thường, là sức khỏe của con thấy giảm bớt ạ. Còn ơn thứ hai thì khi mà đến lòng thương xót thì con xin nước về, là khi bé gái con sinh là có cái cục u ở trên cái đầu này, mỗi lần mà 3 giờ chiều là con đọc kinh, là con để một ít nước là con tắm cho cháu con, là con cầu xin Chúa là Chúa ban ơn, Chúa chữa lành, con thoa miết. Mấy ngày con thấy cái cục u nó biến mất rồi cha. Dạ, con đến đây con làm chứng cho Chúa và con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đồng ạ.
Con tên là gì?
Dạ, con tên là Nguyễn Thiệt Mai, con ở Đắk Lắk ạ.
Bao nhiêu tuổi làm gì?
Dạ, con buôn bán hàng ăn uống mà mỗi lần người ta tới là người ta đau là con nói đi đến lòng thương xót là cầu nguyện sẽ hết ạ.
Dạ, rồi ai giới thiệu cho con biết lòng thương xót Chúa ở đây và con đến để con được Chúa chữa lành?
Dạ, có một bà chị bà ở gần nhà con, bà bị u nang buồng trứng mà đến đây là bà hết, cái là chị gái con nói là gì mày đau thì cứ đến đó đi cầu xin Chúa, Chúa ban ơn, Chúa chữa lành là con đến ạ.
Thì cái bà đó có đạo không?
Dạ, cái bà chị con cũng không có đạo mà con cũng không có đạo ạ.
Chị kia không có đạo rồi.
Bà chị kia thì có đạo mà đến chữa khỏi rồi. Còn bà chị ruột con thì cũng không có đạo mà cũng khỏi rồi. Rồi con cũng không có đạo ạ.
Bà chị có đạo đến đây u nang buồng trứng được chữa khỏi, rồi nói cho bà chị không có đạo. Bà chị không có đạo là chị ruột của nó. À, của cô này đến đây và được chữa khỏi, sau đó là lại bà chị không có đạo nói cho cái cô không có đạo đến đây, rồi cô không có đạo đến đây khỏi, rồi cô không có đạo lại đi ra chợ lại nói cho những người không có đạo là đau ốm bệnh tật hãy chạy đến với lòng thương xót Chúa. Ta thấy đây Chúa ban cho chúng ta một lúc 3 người không có đạo lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cho tặng cho con cuốn lịch nha, lịch lòng thương xót Chúa. Và con có máy nghe giảng chưa?
Yeah.
Đây, cho tặng cho con cái máy để con về con nghe và ra ngoài chợ con mở cho mọi người nghe. Dám mở ngoài chợ không?
Dạ có cha.
Mở không?
Con mở ở nhà, con bán ở nhà mỗi lần đó là con mở to là họ lên là họ chia sẻ là nó đó họ người đó bớt á, cứ vô trong đó đi là cầu nguyện xin Chúa là Chúa ban ơn, Chúa chữa lành cho.
Xin hỏi người Công giáo có những người mà dám mạnh dạn loan báo và làm chứng như vậy hay không? Nhà mình buôn bán á, nhà mình sửa xe, nhà mình bán phở, nhà mình bán vàng, nhà mình bán kim khí, điện máy, keo xe, rồi vân vân. Có ai đến nhà mình mà mình dám nói cho khách hàng về lòng Chúa thương xót đâu? Giơ tay. Giơ tay. Đấy, thưa anh chị em mình suy nghĩ thử coi. Trong khi đó một người đạo Phật mà họ dám mạnh dạn họ nói như vậy đấy, thưa anh chị em. Hallelujah. Rồi, mời con.
Dạ, con kính thưa, con chào cha và cộng đoàn.
Để cầm đây, cầm đó. Để cho cầm cho.
Dạ, nếu mà nói về tới ơn lòng thương xót Chúa thì con nhiều vô kể luôn, con kể không hết luôn. Con biết được cha cũng lâu lắm rồi, nhưng mà thời gian vừa qua con đi làm, con không có lên làm chứng được cho cha. Nhưng mà cái ơn lớn nhất của con đó là của con với lại của mẹ con, chồng con cũng được ơn nữa.
Rồi bây giờ con, chồng con và mẹ con kể mỗi người một ơn. Trước nhất là mẹ con.
Dạ, thưa cha, là mẹ con đó là mẹ con là người không có đạo, con cũng là đạo theo chồng thôi nha. Xong rồi mẹ con á, ba con bỏ mẹ con mười mấy năm á, mẹ con bị bệnh rất nhiều, điên khủng khủng.
Con khóc thì nói con là người không có đạo, con lấy đạo con theo chồng rồi con mới vào đạo. Rồi mẹ con là người không có đạo và ba con đã bỏ mẹ con bao nhiêu năm rồi, mẹ con là người không có đạo và được ơn gì, nói to đi cho mọi người nghe.
Dạ thì là mẹ con ba bỏ đi thì mẹ con bị chết xong rồi điên khùng khùng vậy đó, không có biết con là ai hết trơn á. Thì sau thời gian con lớn lên con lấy chồng á, thì mẹ con cứ phải nằm ở trong bệnh viện hoài và uống thuốc điều trị hoài, cứ về nhà được thời gian là phải vô bệnh viện nằm. Xong rồi ơn của con được trước rồi con mới xin cho mẹ con, cái con mới nói là chú ơi, thôi chú xin chữa cho mẹ con đi, thế mẹ con hết bệnh rồi con hứa là con sẽ thuyết phục cho mẹ con theo đạo. Mà xong rồi đến lúc đó con quyết định về thì lúc đó mẹ con về thì con không cho mẹ con uống thuốc nữa, vì mỗi lần mẹ con uống thuốc á là cái tay mẹ con cứ như vậy nè, rung mà rồi chân ngụm rung nữa. Xong con mới kêu là thôi bây giờ con không cho uống thuốc nữa, mà nếu mà không uống thuốc là khoảng một tháng là mẹ con lại tái bệnh lại phải vô bệnh viện nằm. Con tới lòng thương xót Chúa, con xin, con chỉ cầu xin thôi. Thì được một năm mấy nay là mẹ con không hề uống một viên thuốc nào ở bệnh viện gì ở dưới Sài Gòn mà chữa bệnh tâm thần á cha, là mẹ con không uống thuốc nữa. Giờ mẹ con khỏe mà mẹ con theo đạo được một năm.
Hallelujah, hallelujah. Đây là một người mẹ đã được ơn chữa lành bệnh thân xác và chữa bệnh tâm hồn, tức là mẹ cô ấy đã theo đạo một năm nay. Ơn thứ hai của
Dạ, ơn thứ hai của con á là ơn con của con lâu lắm rồi á, từ hồi cha còn ở lòng thương xót ở bên Chí Hòa luôn á. Con xin mà con không có cơ hội con lên con làm chứng là con của con á, bác sĩ cũng nói là bị đau rồi, thôi bây giờ bỏ đi là vì á, về nếu mà sanh ra thì bé nó sẽ bị này bị kia rồi nó sẽ khổ này kia. Xong rồi bên nhà chồng con là thực sự là rất là sùng đạo luôn. Mẹ chồng con mới nói thôi bây giờ con cứ cầu xin đi, con cầu xin Chúa rồi mẹ dẫn con đi lên Cha Long lòng thương xót á, cầu xin đi, kệ cứ phó thác cho Chúa là được hết. Cái con mới nói dạ thôi vậy thì con cứ vậy con cầu xin mẹ hả. Trong cái từ cái tháng thứ năm á là bắt đầu tết đau á là con lo lắng rồi, xong tới lúc sinh con ra nó đẹp trai chưa từng tưởng tượng luôn con.
Hallelujah. Rồi ơn của chồng con
chưa đâu cha, xong rồi á tới lúc mà bắt đầu là sanh nó ra thì cứ chật vật lại vì bác sĩ kêu là nó bị cái não nó không bình thường, nó cứ sốt hoài. Cái thứ ba tháng á là cái não nó phù lên, nó cái bàn tay như cái vòng bàn tay vậy nè, vô bệnh nhi đồng nằm á. Thì má chồng con, cả nhà chồng con lại một lần nữa cứ xin lòng thương xót, cứ cầu xin, cứ tính thác rồi cộng đoàn rồi, tại vì bên nhà chồng con là rất là tính thác chú mà lại sùng đạo lắm, cho nên họ cộng đoàn lòng thương xót rồi ca đoàn cứ vô trong bệnh viện á đọc kinh, đọc mà đến nỗi bác sĩ kêu mà sao cái nhà này làm gì cứ vô đây đọc kinh hoài. Xong rồi á con của con nó hết bệnh đến nỗi bác sĩ nói là nó là chỉ nằm trong một 1000 trường hợp là nó khỏe được nhanh tới như vậy, và bây giờ nó bình thường rồi cha. Nó đi
rồi chồng con.
Chồng con là hồi xưa ảnh cứ cái độ đá banh á cha, với lại cái bộ đáp anh rồi đề rồi, nói chung là cho đến lúc mà hả anh không còn đến nhà bà xã con, là hai vợ chồng con không còn gì thật sự, thì bên nhà chồng con thì cũng khá giả, lúc mà cưới thì cũng khá, đến lúc mà ảnh thu không còn một cái gì nữa, cái đất đai rồi bán hết trơn luôn, thì lúc đó cha mới đi Mỹ rồi, cha không có ở đây, con mới kêu phải chi mà có lòng thương, có cha với lòng thương xót con đi con cầu xin nữa, mà con kêu lúc đó thôi con chỉ cứ cầu xin phó thế, thì con cầu xin cho ảnh bỏ đi, mà bao nhiêu lần mà con nói là từ ngày cưới nhau năm nào cũng như năm nào ảnh cũng nợ nần người ta hết trơn á, rồi nhà chồng con lại phải trả, mà cho nên là từ lúc đó luôn tới đây là được ba cái Tết rồi cha, là ảnh hứa là ảnh thề với chú, anh kêu là chú cứu anh lần này là lần cuối cùng, mà con cũng cứ cầu xin thôi cho ảnh bỏ luôn, ba năm nay con mới được sống bình yên luôn á cha, chứ Tết năm nào cứ cuối năm á mà cứ tới mùa đá banh nữa là coi như là cứ nợ nần rồi vợ chồng lại cãi nhau.
Hôm vừa Việt Nam với Malaysia anh câu cá nữa không?
Ảnh nói ảnh bỏ rồi cha, mà con cũng cứ dặn.
Ở đây cũng có cá, nhưng mà cá theo có nghĩa là ai mà đội thắng ấy, thì đọc 50 kinh lòng thương xót, đội thua đọc 50 kinh kinh mừng. Được không? Rồi xin Chúa chúc lành cho con nhé. Đây cha gửi tặng cho con cuốn lịch. Đây là lịch lòng thương xót Chúa năm 2019 nha, để treo trong nhà. Và Chúa ban cho con là một người tân tòng, mà đây là gương sáng cho người
con. Hả? Dạ, con giờ con nói mẹ con theo đạo, em con theo đạo, tại vì nhà có ba mẹ con à. Mà con nói luôn hồi xưa mẹ con lúc mà ba chưa bỏ đi á, là cứ hai đứa là đọc, mẹ con thì đọc kinh, còn con thì gõ mõ, còn em con thì gõ chuông.
Còn bây giờ thì tất cả đều lần hạt hết, không có kẻ gõ mõ, người gõ chuông, người đọc kinh nữa nha. Đây tặng cho con cuốn nhờ mẹ đến vì Chúa, đến vì yêu. Và đây cha gửi tặng cho con cái đề can nha, đề can Đức Mẹ ban ơn, để Đức Mẹ ban ơn xuống gắn vào cửa nha. Rồi gì nữa, đây cha tặng cho con thêm một cái quạt nữa, cho mẹ con, cho em con, cho chồng con, mỗi người một món quà, để biết được đến lòng Chúa thương xót. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Có mấy nghe đảng rồi chưa?
Giờ mới nãy cha hỏi đó, là nhà con, là nhà con nói là nhà chồng con là cực kỳ sùng đạo luôn, mà con bản thân con là có một mình con là tân tòng, là mẹ con bảy người con là có một mình con tên là đi theo chồng á. Mẹ con thương, mẹ chồng con thương con lắm, mà giờ ở nhà hai vợ chồng bán gạo loa là lúc nào cũng mở hết trơn sáng.
Rồi cảm ơn con nhiều. Rồi mời chị. Chúng ta thấy đấy, mỗi gia đình nào nếu mà bây giờ người bán gạo thì mở máy lòng thương xót, ai đến mua gạo thì nghe. Người bán đậu hũ như cô bé lúc nãy mở máy cho ai đến mua đậu hũ thì nghe lòng thương xót. Thì có lẽ là cả nước Việt Nam này một ngày nào đó thì họ theo đạo Công Giáo hết, được không? Được không? Được không? Được không? Hallelujah! Rồi con.
Dạ, con kính chào cha, chào con kính chào chú.
Con tên là gì? Ở đâu và làm gì? Rồi con được ơn gì?
Con tên là Maria Vũ Ái Thủy, con năm nay 50 tuổi, hiện con đang sống ở Úc. Thưa cha, con xin làm chứng được 4 ơn. Ơn thứ nhất là con gái của con lấy chồng được 1 năm, thì cháu mang thai 2 lần mà đã bị sảy. Lần thứ 3 thì khi con của con có bầu thì con đã bay về Việt Nam và đến với cha, xin cha cầu nguyện cho con của con. Và con của con đã mang thai. Tới tháng thứ 7 thì bác sĩ lại nói là con của con bị bệnh siêu vi gan si, sẽ ảnh hưởng tới cả mẹ lẫn con. Thì con lại bay từ bên đó về với cha để xin cha cầu nguyện cho con của con. Thì khi con ở Việt Nam thì con ở bên đó thì xét nghiệm thì bác sĩ nói là không bị gì hết.
Ơn thứ hai.
Dạ chưa hết ạ. Dạ ơn thứ hai là cháu thứ hai của con ấy, 5 tuổi không biết nói, thì con cũng xin cha cầu nguyện cho con của con, của cháu của con, và cháu của con đã biết nói.
Tên gì?
Dạ tên Chất Xòa. Mỗi là tối cháu của con đọc kinh ấy, thì cũng không biết đọc kinh, nó cứ lạy Chúa, ngày mai Chất Xòa đi học đó, cứ vậy rồi bắt đầu là cháu của con nói tiếng Anh giờ giỏi rồi. Và ơn thứ ba. Và ơn thứ ba là chị gái của con bị thoát vị đĩa đệm á. Thì con có về đó chơi, thì tối con ngủ với chị con. Cái tối con dậy không thấy chị con đâu, tới lúc con đi ra nhìn thấy đang là đu vào cánh cửa. Con bảo chị làm gì vậy? Cái chị con nói là chị đau lắm, cứ phải đu lên như vậy thì mới bớt. Thế là chị con xuống dưới cha đặt tay, và giờ chị con đã khỏi luôn rồi ạ. Và ơn mới nhất của con đây là cách đây một tháng thì con cứ đau ngực và khó thở. Thì con sút 6 kg. Tới cách đây 5 ngày con bị xe cấp cứu thương, người ta chở con vô bệnh viện nước ngoài. Thì các bác sĩ làm xét nghiệm rồi chụp hình phổi tim cho con, thì bác sĩ nói là con không có bị gì hết. Cái con mới nói chứ tại sao tôi không bị gì mà sao tôi cứ khó thở như thế này. Thì bác sĩ nói là thì bây giờ chúng tôi đã làm hết tất cả cho chị, mà bây giờ không có bệnh thì chúng tôi không biết chữa. Thế là con đã mua vé về đây với cha. Thì hôm kia con đến với cha còn được, ngày hôm qua thì con đau lắm, con nằm cả ngày trên giường, con không thở được. Cái con không đi lễ được ngày hôm qua, thế là sáng nay con cũng vẫn đau vậy. Và con đã đi đến bệnh viện Sư Vạn Hạnh á, thì con gặp bác sĩ cho con đem đo điện tâm đồ. Thì bác sĩ cũng nói là cái nhịp đập của con thở không có đều. Thì đo thì con cũng bị chung một chút về tim, nó làm cho con hồi hộp khó thở. Rồi con để con nội soi bao tử thì con bị sưng viêm phù nề hang vị. Đó là ơn mới nhất của con ngày hôm nay.
Hallelujah. Thì cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Chị ở bên Úc về, đây tôi gửi tặng cho chị những món quà ở Việt Nam, nhờ chị đem qua bên Úc nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đây là cuốn tập san về mẹ đến với Chúa. Cầm. Đây là cái lịch lòng thương xót Chúa. Nhiệm vụ của chị là đi loan truyền lòng thương xót Chúa, chứ không phải là đem về cất mà cứ bảo rằng mình có rồi. Nhưng chị em nhớ, nhiệm vụ của mỗi người chúng ta là đi loan truyền lòng Chúa thương xót, tâm thư lòng nhân hậu của cha, cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, móc khóa lòng thương xót Chúa, đề can Đức Mẹ ban ơn, và cái máy để đi về. Tôi đã nói là chị đi việc loan truyền lòng thương xót Chúa, chứ phải tôi cho chị. Cho một thì sẽ đòi 10. Chúa sẽ hỏi rằng những cái mà hôm nay con nhất, con đi về Úc, con đã làm gì để cho người ta biết đến lòng thương xót của Chúa. Rồi, mời cô bạn. Rồi, con chúc lành cho con.
Thế cha, con xin đến đây xin làm chứng cho mẹ con. Lúc mà mẹ con là nằm ở bệnh viện trung tâm ung bướu là mẹ con bị ung thư thời kỳ cuối, là ung thư hạch, bị chân cổ đây hết á, là mẹ con thở ông nổi. Thì bác sĩ là trả cho mẹ con về, thì mấy anh em con không đưa mẹ con về, mà đưa mẹ con là đến bên cha là lúc tháng 2. Thì đến đưa mẹ con đến đây thì không có cha, thì mẹ con cũng cầu nguyện cho mẹ con. Thì tụi anh em con thì chỉ có khóc thôi chứ không biết làm sao hết. Thì đưa mẹ con tới đây trong sâu sọt và xin là Chúa chữa lành thôi, chứ con cũng biết chứ bệnh viện thì bác sĩ chế rồi không biết làm sao. Thời kỳ cuối là làm sao mà sống được. Thì đưa mẹ con vô đây khẩn xong thì đưa mẹ con về. Thì bây giờ con để làm chứng với Chúa, với cha, với cộng đoàn. Bây giờ mẹ con từ năm 2017 tháng 3, mà bây giờ mẹ con là đến giờ thì mẹ con khỏe. Bây giờ mẹ con khỏe hẳn, bây giờ ăn được vì khỏe. Vì bây giờ mẹ con là được, hồi kỳ mẹ con bình là mẹ con được 30 kg à, bây giờ mẹ con lên được 40 kg rồi. Thì con xin cha với cộng đoàn.
Con tên là gì?
Con là Đoàn Thị Thu Thảo.
Mẹ con
là Trần Thị Thế. Mẹ con là Đào Theo.
Còn con?
Con là Đào bá con. Con là Đào của gốc của bá con. Còn mẹ con là Theo Đào.
Rồi, tôi gửi tặng cho mẹ con, gia đình con một cuốn giao điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, rồi con là người đạo gốc nhưng mà con có theo Chúa hay là con đã bỏ Chúa?
Dạ con thì nói chung thực với thưa thiệt với cộng đoàn là con không ít khi con đi tết, con đi đến nhà thờ nhiều nhưng mà con không có đi đến lòng thương xót. Mà từ ngày con biết là Chúa là chữa lành cho ơn cho mẹ con được ơn vì mẹ con là cái bệnh hiểm nghèo mà cái mẹ con là thời kỳ cuối rồi mà bác sĩ chê rồi mà Chúa đã chữa lành cho mẹ con, nên thì từ đó đến giờ là con là mỗi đêm mỗi ngày là con chỉ có khẩn nguyện cầu lòng thương xót để ơn chữa lành cho toàn thể.
Rồi, xin cảm ơn con, chúc lành con với 12 bạn. Hôm nay cầu thủ bóng đá ngon thì con cao thước mấy?
Dạ con cao 1m76.
1m76 con?
Con cao 1m76.
2m76 mà sao?
66.
À 66 chứ sao mà 76 được, thì ngoan gian mày. Rồi nào 76 nói trước hay 66 nói trước đi.
Dạ, con có một đơn con của con mới đẻ ra là một tháng bị xuất huyết não. Rồi là vừa rồi là tháng 11 ngày 11 tháng 11 em con 19 tuổi mà em con bị nghiện 4 năm. Em con lên đây làm chứng. Khi nào là con đang ở quê, con ở Quảng Bình. Khi nào là con hôm đó là chủ nhật con đưa con của con đi chịu xét thêm sức. Đưa tôi quên xin lỗi cộng đoàn. Đưa tôi xin khi là mẹ con nhìn con của con học hạc quá và nó xanh xao quá. Mẹ con nói bây rắng đưa con đi bệnh viện đi. Con nói với mẹ con này nãy giờ mà đang chết 4 ngày chùa đứng có sống lại mà. Con của con có chùa thì nữa là con mới, mẹ con mới điền vào em của con trong đây đang lên giảm điểm tiến bưng lâm chứng cho chùa. Con mẹ con mới điền cho em của con mới viết thư khẩn. Sau khi nữa con rửa tội con của con xong là con bôn đi bệnh viện Trung ương Huế. Vô là bác sĩ này bệnh tình quá nặng mà trên đường đi là con của con là cái máy ho đó.
Rồi cuối cùng thì sao? Vì cuối cùng con của con nó sống hay nó chết?
Cuối cùng con của con vào trong cấp cứu là 6 ngày là con của con tỉnh lại. Là được 9 ngày là họ cho ra khóa cấp cứu.
Và bây giờ?
Bây giờ hiện tại giờ là rất là khôn ngoan. Và nằm viện đến 1 tháng trời mà được 5 lạng, 8 lạng, lên 8 lạng. Rất khỏe mạnh.
Tên là gì?
Dạ tên là Nguyễn Trà My.
Đây sẽ gửi tặng cho con cái quân lịch nha.
Dạ.
Giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Nhờ đâu mà con biết được ở đây mà con đem con đến để được Chúa chữa lành và hôm nay con về đây con làm chứng.
Con 2007 con vào đây, con đưa cả gia đình con vào đây một lần. Rồi là con mua có 2 cái đài. Con là có một đứa em là lấy người tấn tông rồi từ ngày 2007 là nó lâm phép cười sống là nó bỏ chùa luôn, nó không đi lễ. Là vừa rồi mà có ông nằm bệnh viện á, ngày nào nó điện về hỏi con này cháu đã đợi chưa. Con mới hỏi này em đã đi xưng tội chưa. Hẳn này từ từ xưng tội. Con mới nói này rồi bị khi mô chơi chết là mỹ mới xưng tôi à. Xong là vừa rồi con em của con với thằng em của con lên lâm chứng, cái thằng mà bình nghiền á lên lâm chứng nó đi theo. Xong là tuần vừa rồi nó điền vì con nói em đã xưng tôi rồi.
Bao nhiêu năm?
3 năm.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho cái đứa mà 3 năm mới đi xưng tội một tấm ảnh lòng thương xót Chúa để nó nắm chặt lấy Chúa, đừng có bỏ Chúa nữa nha. Và đây là cuốn tập sàn nhờ mẹ đến với Chúa, chủ đề đến vì yêu. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi mời anh mét 66 xong về tới mét 76.
Dạ con chào cha và cộng đoàn.
To lên.
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Con là Du Xe Nguyễn Vũ Hoàng Thiên. Con ở Hóc Môn.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 29 tuổi.
Làm nghề gì?
Con làm nghề tài xế lái xe.
Rồi con là 29 tuổi ở Hóc Môn. Con được ơn gì của Chúa Hoàng Thiên?
Dạ con được lòng thương xót Chúa cứu con bỏ được ma túy.
Bao nhiêu năm con?
Dạ con 5 năm.
Vâng, trong 5 năm dính vào ma túy thì con đã làm cái sự gì, con cứ chia sẻ cho mọi người.
Dạ trong 5 năm đó thì con chỉ biết đi làm để kiếm tiền về để sử dụng. Rồi sau khi gia đình phát hiện thì giữ con ở nhà, thì bắt đầu kiếm đủ thứ trò để kiếm tiền để có để chơi.
Những trò nào để có tiền chỉ cho mọi người nghe.
Con ra ngoài đường con đi đòi nợ rồi đủ kiểu, đi thu tiền góp tiền lời để có tiền. Rồi sau này khi con đến đây, con chở mẹ con đi và con cầu nguyện với một tư thế tâm thần thoải mái, và con đã được lòng thương xót Chúa nhậm lời. Con đã bỏ được gần một tháng nay rồi.
Hallelujah. 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 Rồi con có lời gì nhắn gửi với những bạn trẻ đang dính trong xì ke ma túy để cho các bạn ấy được tỉnh ngộ ra mà quay về với lòng thương xót của Chúa?
Con chỉ nhắn một điều thôi. Những người bạn trẻ nào chưa biết đến nó thì đừng nên biết đến nó. Và những người nào đang trong cuộc, đang sử dụng những chất kích thích thì hãy tỉnh thức, và với tư thế là hãy ra khỏi nó. Nếu không ra khỏi nó thì sẽ chết.
Thầy sẽ gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa đứng đã giải thoát con khỏi nô lệ của ma túy suốt 5 năm trời nha. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là cuốn lịch giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là đề can để con gắn cuộc đời của con vào với Chúa, gắn cuộc đời của con vào với Đức Mẹ để Chúa và Đức Mẹ giữ con nha. Có máy nghe giảng chưa?
Dạ có ạ.
Con đi loan truyền lòng Chúa thương xót như thế nào?
Dạ thì bây giờ con ở nhà với ba mẹ, phụ giúp ba mẹ coi việc nhà để nghe lòng thương xót Chúa ở nhà.
Rồi cảm ơn con, xin Chúa chúc lành cho con nhé. Rồi bà được ơn gì của Chúa bà?
À, con xin làm chứng cho con gái con ở nước ngoài bên Mỹ, nó được ơn chữa lành của Chúa. Dạ. Tên dạ, nó tên là Teresa Nguyễn Thị Hữu Tài, 40 tuổi, và con của nó cũng bị bệnh luôn là An Tôn Bùi Anh Tú, 4 tuổi. Cháu thì nó bị bệnh cách đây, con gái con là bị bệnh trong nước, bây giờ ra ngoài nước cũng vẫn bệnh 10 năm rồi. Nhưng mà khi mà nghe được là cha giám điểm tin mừng này, con đưa cháu nó ở bên đó nó về đây. Rồi con đến đây nhờ cha đặt tay, rồi cháu nó về bệnh. Rồi nó cũng đọc kinh cầu nguyện, và con bữa nay cũng đọc kinh cầu nguyện, và nhờ ăn cha ơn của cha và cộng đoàn cầu nguyện nên con của con và cháu con nó được ơn chữa lành rồi cha.
Hallelujah.
Dạ thưa cha, nó bị bệnh là thiếu máu rồi hụt hồng cầu, nó rất là khó trị á cha. Bên đó mà bác sĩ giỏi mà không trị được 10 năm rồi cha, 9 năm rồi đó. Mà bây giờ cháu được khỏi, cháu nó nhắn tin về, nó năn nỉ con, nó thôi má ráng lên lòng thương xót cha, hầu xin cha thương nặng cho má làm chứng cho con, làm chứng Chúa, làm thương xót Chúa cho con. Giờ con nhẹ bệnh rồi, mà nói thiệt với cha, với thưa cộng đoàn, là lần đầu tiên con đứng giữa đông người như thế này, con rất là sợ cha, mà con xin Chúa Thánh Thần ban ơn cho con đặng đứng vững mà con lại nói lên được thế này này này.
Bà tên gì?
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Phú, 72 tuổi, ở là giáo xứ Chánh Tòa Bà Rịa.
Thưa anh chị em, có những người họ qua cầu họ rút ván, chả cần biết ơn của Chúa. Có những người đau bệnh như bà nói, bên Mỹ 10 năm mà cũng chẳng chữa được. Bà phải đưa cả hai mẹ con về đây. Và sau khi đến đây, cầu nguyện đặt tay được Chúa chữa lành. họ đi về Mỹ, nhưng mà năn nỉ mẹ mình dù 72 tuổi, cố gắng mẹ lên để mà làm chứng. Đấy, mỗi một người chúng ta trong cuộc sống của mình, hãy biết đến ơn của Chúa và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đừng bao giờ lãng quên ơn của Chúa. Tôi gửi cho cháu nó ở ngoài, bà có đi, có ai qua Mỹ không?
Dạ thưa, thì con gửi qua cha bây giờ.
Rồi đây bà gửi cho dùm tôi nha. Đây là cái máy 300 bài giảng. Rồi. Rồi 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 rồi. Rồi. Máy 300 bài giảng, cây quạt, ảnh lòng thương xót. Rồi tập san nhờ mẹ đến với Chúa, rồi móc khóa chằng chuỗi đầy đủ hết, bà đem sang bên Mỹ dùng. Và đây là cái lịch, hai cuốn, một cho bà, một cho cháu nó. Đây, xin Chúa lành cho bà nha. Rồi, ôm.
Xin tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Con xin Chúa và con xin cha và cộng đoàn xin cầu nguyện cho con rể con cũng ở bên đó.
Rồi, 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 rồi. Rồi, mời bà.
À, thưa cha, con Maria Trần Thị Hương ở London, ở cộng đoàn Công giáo London.
Và chúng ta tạ ơn Chúa vì hôm nay cho một người bên Anh, một bên Úc, một người bên Mỹ về làm chứng cho Chúa. Đây là một người ở giáo, ở đất nước sương mù bên London. Lúc nãy thì một người bên Úc, còn bên kia là một bà, đứa con bên Mỹ. Thưa anh chị em và những người ngoại đạo, chúng ta thấy Chúa đang làm những điều vô cùng kỳ diệu tại giáo điểm tin mừng của chúng ta. Bà ở bên London, bên Anh, bà được ơn gì của Chúa và chia sẻ cho mọi người.
Dạ con được, gia đình con được ba ơn. Ơn thứ nhất là con gái con bị phong thấp, xong là bị gút. Bị gút không, bác sĩ phải chích thuốc vào xương. Mà nó đi mà cả nhắc cả hơn một năm nay rồi. Nó đi gặp cảnh, xong rồi có cha ở... ở Việt Nam này sang giúp xứ, cha mới cho nó uống lá vối. Và cha nói mỗi lần uống thì phải ráng cầu nguyện xin Chúa. Rồi con cũng khuyên con là mỗi lần uống thì xin Chúa chữa lành cho. Và con hàng ngày con vẫn cầu xin và con có điện về bên này nhờ em con đến cha để xin khấn cho chúng con. Thì con sau khi uống lá vối không uống thuốc tây nữa mà cũng không chích nữa. Thì 3 tháng, sau 3 tháng thì bây giờ cháu đã đỡ được 80% rồi. Và ơn thứ hai là đứa con rể của con. Một năm nay cháu bị một năm nay là cháu té từ trên container xuống đất 3 mét. Cháu bị bác sĩ tuyên bố là chấn thương sọ não, gãy 8 xương sườn, đâm vào phổi và một... và bể xương hàm và xương bể xương vai. Cháu nằm nhà thương 3 ngày thì cháu tỉnh lại. Sau đó bác sĩ tuyên bố là nếu nó sống là sẽ người tàn phế thực vật suốt đời. Nhưng mà cháu tỉnh lại và cháu đã biết điện thoại về nhà cho bố mẹ. Trong khi nó bị té là con đã điện về đây để nhờ em con đến đây xin khấn. Và bây giờ sau 10 ngày cháu đã xuất viện mà không bị một gì hết. Trong khi bác sĩ nói là sẽ tàn phế suốt đời nếu được phép lạ. Và ơn thứ ba là con trai của con. Là năm nay 45 tuổi. Cháu bị làm ăn thua lỗ rồi cháu bị khủng hoảng tinh thần. Bác sĩ nói là bị suy nhược thần kinh. Nhưng mà cháu bị 6 năm rồi. Rồi con vẫn một lòng từ ngày cha còn ở Chí Hòa con đã xin khấn. Rồi bây giờ con vẫn hàng ngày cứ xin khấn. Và nay cháu đã trở lại bình thường rồi. Cho nên con về đây làm chứng và con tạ ơn Chúa, xin cha và cộng đoàn. Tạ ơn Chúa.
Nay bà bao nhiêu tuổi?
Dạ con 73.
Vâng, thưa anh chị em, một bà 72, một bà 73. Một thì Mỹ, một là bên Anh. Và bà lặn lội về đến tận đây để làm chứng cho Chúa. Tôi xin được gửi bà những món quà của lòng thương xót Chúa. Vâng, cảm ơn bà. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Bà muốn cái này hay muốn cái khung to?
Xin cha cho con khung to.
Vâng, cho bà cái khung to, đem về Anh chảy nhé. Khung trung bình ấy, khung trung bình. Rồi, đây là cái máy 307 dạng lòng Chúa thương xót. Vâng, đây là cái quạt nhiều mẹ đến với Chúa. Đây là chàng chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, móc khóa lòng thương xót, đề can lòng thương xót Đức Mẹ. Và đây, vâng, và đây là thứ mảnh lòng thương xót. Bà muốn cái này đúng không? Cỡ này, vâng. Đây, bà muốn cỡ trung bình này, bà đem về tiệm. Và cái máy bà đem về tiệm nail.
Dạ, để con có tiệm nail, con sẽ mở ở tiệm nail. Một đứa có rồi, rồi bây giờ con mang cái này, con có 6 đứa bên đó mà đứa nào cũng có tiệm nail.
Vâng, xin Chúa, đây là cái lịch. Và tôi tặng cho bà 6 đứa, 6 cái lịch nha. Đây, xin Chúa chúc lành cho bà, rồi, bình an cho bà nha. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta lắng tâm hồn lại. Để mỗi người chúng ta, xin lỗi anh chị em, còn những người chưa được lên làm chứng thì xin mời chiều ngày mai 5 giờ nha. Khi mà lên đặt tay thì anh chị em báo cho chúng tôi biết là muốn làm chứng, để chúng tôi sắp xếp chỗ ngồi cho anh chị em. Và con làm chứng không hả? Vâng, những anh chị em khác xin mời đến chiều ngày mai nha. Chiều ngày mai, vì thời giờ không cho phép, chúng ta phải ngưng lại để mà mỗi người lắng tâm hồn mình lại. Như là du xe, có nhiều lúc ta cũng tiến thoái lưỡng nan giữa ý mình và ý Chúa, giữa toan tính của con người và đường lối của Thiên Chúa, giữa suy tính của con người và suy tính của Thiên Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong tuần lễ này, nhất là tuần lễ từ 17 đến 24, chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Đức Giêsu cũng nói, của ăn của ta là làm theo ý Cha đấng đã sai ta. Xin cất chén đắng này cho khỏi con, nhưng xin theo ý Cha, đừng theo ý con. Mỗi người trong cuộc sống cũng có những lúc ta phải giằng co, dằn vặt. Lạy Chúa, thế này là thế nào hả Chúa? Lạy Chúa, tại sao điều tốt lành con đang làm mà lại phải ngưng? Lạy Chúa, tại sao ý định ngay lành của con như thế này mà sao không thực hiện được? Chúa bảo, dù ý nào thì ý không phải là ý của ta. Con đến là phải làm theo ý ta, chứ không làm theo ý của con. Và một khi con làm theo ý của ta, bình an sâu thẳm sẽ ngập tràn tâm hồn. Bình an của lòng thương xót, bình an của lòng tín thác. Amen. Mời anh chị em ngồi xuống.